Lời Lạc Hữu Tình, Trích Luận Từ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Người Giảng Pháp Sư Tịnh Không, Tháng 1 năm 2001, giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore, Địa 2. Xin mời xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Hoặc di trượng giả, cư sĩ, hào tánh, tôn quý, hoặc di sát lợi, quốc dương, chuyển luân thánh đế, hoặc di lục dục, thiên chủ, nại chí, phạm dương. Đây là nói về cảm quả. Phía trước nói tu nhân, tu nhân sẽ được quả báo. Từ đó cho thấy, trong thế gian này, chúng ta nhìn thấy quý tộc, quyền quy đều là do trong đời quá khứ có tu tích nhân thiện, họ mới cảm được quả báo. Khi hưởng thụ quả báo, nếu như không biết tiếp tục tu nhân, quả báo hưởng hết rồi thì vẫn phải đọa lạc. Do đó, thánh hiền thế xuất thế gian, không ai mà không coi trọng giáo dục cho đời sau. Giáo dục cho đời sau có thể bù đắp chỗ tu khiếm khuyết của đời trước, cũng có thể đề phòng sự đọa lạc của đời sau. Và chúng ta nói đến giáo dục, giáo dục là quan trọng hơn hết. Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo, ba loại ở phía trước là phước báo của nhân gian. Giáo dục tôn giáo giúp bạn được nâng lên, từ cõi người nâng lên cõi trời. Nhà Phật nói cõi trời có 28 tầng, chia thành ba loại: trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Giáo dục tôn giáo giúp bạn không ngừng hướng lên trên. Mà giáo dục Phật giáo là càng không thể nghĩ bàn. Nó đúng quả thật là có thể giúp chúng ta đạt đến cứu cánh viên mãn. Phật pháp tại thế gian là để thành tựu thế gian, chứ tuyệt đối không làm nguy hại thế gian, hoàn toàn không có. Nó có thể thành tựu thế gian ở chỗ này, xin nêu ra mấy ví dụ. Từ trong những ví dụ này, chúng ta có thể nêu một việc để biết vừa việc, biết tất cả phước được ở thế gian, người được tốt đẹp, thuận lợi đều là có thiện căn, đều là có thiện nghiệp, nên cảm được quả báo thù thắng. Đầu tiên là nêu ra trượng giả. Trượng giả Cái này thời Ấn Độ cổ đối với tuổi tác của họ, tuổi tác cao, họ có đức hạnh, họ có học vấn, họ có địa vị, họ có của cải. Những điều kiện này thảy đều đầy đủ, vậy mới có thể gọi họ là trưởng giả. Trưởng giả là cách tôn xưng đối với loại người này. Ở trong chú giải Pháp Hoa có mấy câu giải thích hàm nghĩa ở trong từ trưởng giả này. Nghĩa thứ nhất là tâm bình đẳng trực, tâm bình đẳng. Điều này rất quan trọng. Tâm bình đẳng. Phần sau là nói tánh tình thẳng thắn. Cái này chính là nói chân thành, tuyệt đối không dùng cong dẹo để đối nhân sự thế, phải dùng chân thành để đối nhân sự thế. Ngữ thực hành đôn, lời nói chân thực, lìa bốn lỗi của miệng, hành vi trung thực. Tuổi tác cũng phải có tuổi tương đối. Họ có của cải, có địa vị, có tiếng tăm. Cái tiếng tăm này được xã hội đại chúng tán thán. Đầy đủ những điều kiện này, đây gọi là trưởng giả. Những quả báo này đều là thành tựu đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức trong đời quá khứ. Họ tu thì họ được thôi, không tu thì làm sao có thể có được. Trong đời quá khứ chúng ta không có tu, điều này không nên lo lắng. Bây giờ biết rồi thì cố gắng nỗ lực mà tu, quả báo cũng có thể hiện ngay. Đương nhiên nghe pháp tu hành càng sớm càng tốt. Nếu như quá trễ thì công đức mà bạn tu tích có thể trong đời này không nhận được, phải đợi đến đời sau cảm ứng mới có thể hiện tiền. Nếu như bạn nghe pháp học Phật trước năm 30 tuổi, bạn có thể cố gắng nỗ lực thì ngay trong đời này sẽ nhận được. Chúng ta nói quả báo thông cả ba đời. Hiện báo, hiện báo là trong đời này tu thì trong đời này có thể được hưởng thụ. Nếu như 40-50 tuổi mới nghe pháp, mới bắt đầu tu thì quả báo có thể ở đời sau. Nhưng trong đời này có quả báo, cũng tức là cuộc sống cuối đời trong đời này của chúng ta nhất định có thể cải thiện. Chắc chắn là có tốt đẹp, đời sau được quả báo. Thứ hai là cư sĩ. Cư sĩ là tên gọi thông thường của người tu hành tại gia ở Trung Quốc, là người học đạo ở tại nhà. Ở trong chú giải của Kinh Pháp Hoa cũng có hai câu giải thích thêm đối với cách xưng hô này. Người có thể giữ đạo, có thể tự mình có niềm vui, có thể thanh tâm ít ham muốn, tích lũy công đức, đây đích thực gọi là cư sĩ, chứ không phải chỉ chú trọng ở trên hình tướng mà không có tu hành chân chánh. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Cư sĩ với trưởng giả cũng có chỗ tương thông với nhau, cho nên trưởng giả cũng gọi là cư sĩ. Chúng ta gọi là đại cư sĩ, gọi là lão cư sĩ. Cái ý đó là gần giống như trưởng giả vậy, là gần giống nhau. Đây là trong cách xưng hô thông thường ở Trung Quốc. Dưới đây nói hào tánh tôn quý. Bốn chữ này cũng là nói hai sự việc khác nhau. Hào tánh là nói quý tộc. Trước đây thời đại đế vương, gia tộc có ảnh hưởng rất lớn đối với thân phận của một người. Như Phật Thích Ca Mâu Ni, gia tộc của Ngài là đế vương, thân phận của Ngài là dương tử. Đây chính là sinh ra trong gia đình hào tánh. Tôn quý là chỉ có địa vị rất cao trong xã hội. Cái này đều là chỉ làm quan, quan cao tước trọng. Họ có tước vị, có quan vị, ở đây gọi là tôn quý. Trong tôn quý lại nêu ra mấy ví dụ. Đây là nêu lên địa vị rõ rệt nhất trong tôn quý. Sát lợi, quốc vương. Sát lợi là hào tánh, quốc vương là tôn quý. Ấn Độ cổ quan niệm giai cấp rất sâu sắc, cho đến bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng. Đây là loại thứ hai trong bốn giai cấp của Ấn Độ. Giai cấp cao nhất của họ là Bà La Môn. Ở Singapore, Hưng Đô giáo chính là Bà La Môn của thời xưa. Lãnh tụ tôn giáo, người truyền giáo trong tôn giáo, người truyền giáo trong Bà La Môn giáo, người tu hành ở trong tôn giáo, những người này là người có địa vị cao nhất trong xã hội. Và từ đó cho thấy Ấn Độ cổ giống với Trung Quốc chúng ta là sùng kính thánh hiền. Đế vương tuy cao, nhưng chúng ta thường tôn trọng thánh hiền hơn đế vương. Bạn thấy ở Trung Quốc, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, những đại thánh này được dân gian tôn sùng hơn các đế vương xưa nay. Ấn Độ cổ vô cùng tôn kính đối với người thực sự có đức hạnh, có học vấn, có đạo đức. Đứng thứ hai mới là quốc vương. Quốc vương là quý tộc, người lãnh đạo quốc gia. Sở dĩ được gọi là sát đế lợi. Sát đế lợi ở đây là vương tộc. Quốc vương đại thần hơn một nửa là thuộc về tộc họ này. Quốc vương thì dễ hiểu, đây là vua của một nước mới gọi họ là quốc vương. Thời đại mà Thế Tôn ra đời là cùng với thời Xuân Thu của Trung Quốc. Quốc gia chưa thống nhất, hình thái xã hội còn thuộc vào hình thái bộ lạc, cũng chính là những nước nhỏ ở sát nhau. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, vào thời đó lãnh thổ của Trung Quốc phía Bắc giáp đến lưu vực sông Hoàng Hà, phía Nam đến lưu vực sông Chu Giang. Vùng này được gọi là Trung Nguyên. Có bao nhiêu quốc gia vậy? Sách xưa ghi lại là có 800 chư hầu vào thời nhà Chu. 800 chư hầu chính là hơn 800 quốc gia. Chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, nước lớn chu vi 800 dặm, có thể có lãnh thổ 100 dặm thì được gọi là nước lớn. Giống như khu vực Singapore này vậy, vào thời xưa là nước lớn. Nước nhỏ thì 30 đến 50 dặm. Cho nên hiện nay nhìn thấy ở Trung Quốc rất nhiều huyện thị là nước nhỏ thời xưa. Ở Ấn Độ cũng giống như vậy. Ấn Độ thời ấy, phụ thân của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là thủ lĩnh của một bộ lạc. Như vậy người nào sinh vào dòng họ này mới gọi là sát đế lợi. Phía dưới nói là chuyển luân thánh vương, trong kinh Phật có khi gọi là chuyển luân vương, chuyển luân thánh vương, hoặc giả gọi là luân vương, đều mang ý nghĩa này. Đây là cõi người chứ không phải cõi trời. Phước báo lớn nhất trong cõi người trong kinh Phật nói, luân vương có bốn loại: Phật dùng vàng, bạc, đồng, sắt, dùng bốn chữ này để làm tỷ dụ. Thí dụ, phước báo của họ lớn hay nhỏ? Nhỏ nhất là Luân Dương Sắc. Luân Dương Sắc thì quản lý một châu. Trong kinh nói Nam Thiệm Bộ Châu, một châu này trên thực tế chính là chúng ta hiện nay gọi là địa cầu. Thế thì trên địa cầu của chúng ta đã từng xuất hiện Luân Dương không vậy? Trong lịch sử hiện đại chưa từng thấy xuất hiện. Vẫn chưa thấy có một người nào thống nhất toàn bộ địa cầu này. Nếu như đến lúc nào đó xuất hiện một người thống nhất toàn bộ địa cầu thì người này là Luân Dương Sắc. Nếu như là Luân Dương Đồng thì đó chính là người thống trị hai tinh cầu, hai tinh cầu trở lên. Luân Dương Bạc thì phạm vi quản lý lớn hơn. Luân Dương Vàng, trong kinh Phật nói khu vực họ thống trị là bốn đại bộ châu. Dùng cách nhìn của người hiện đại chúng ta thì đại khái là một thái dương hệ. Người nào có thể thống trị một thái dương hệ mới gọi họ là Luân Dương Vàng. Cho nên thời cận đại có rất nhiều truyền thuyết, vậy rốt cuộc là có thật hay không? Xưa nay không cách gì chứng thực. Rất nhiều người nói đĩa bay. Tôi nghe đến cái danh từ đĩa bay này liền nghĩ đến Luân Dương. Tại sao họ được gọi là Luân Dương vậy? Họ có Luân Bảo. Trong kinh Phật nói họ có Luân Bảo. Và họ những người này phước báo quá lớn, bảo quá nhiều, bảo nói không hết. Luân Bảo là loại thù thắng nhất trong đó. Cái Luân Bảo này là công cụ giao thông của họ. Họ ngồi trong cái Luân Bảo này trong khoảng một ngày một đêm là có thể bay khắp thái dương hệ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đĩa bay là luân. Đây là công cụ giao thông của họ. Họ ngồi trong công cụ giao thông này đi tuần tra khắp phạm vi mà họ quản lý. Có thể trong khoảng một ngày một đêm họ liền thấy đều nhìn thấy. Sự việc chắc hẳn là như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni nói Luân Bảo đại khái chính là nói đến đĩa bay. Bốn loại vua này đều có loại công cụ giao thông này. Xác thực, nếu như trên quả địa cầu này không có loại công cụ phi hành tốc độ cao thì làm sao có thể quản lý cái tinh cầu này? Phải cũng có thể trong 24 giờ có thể bay đi khắp tinh cầu này, phạm vi mà bạn quản lý này. Và nếu khi làm Luân Dương Bạc quản lý từ 2-3 tinh cầu trở lên, cái công cụ giao thông này với khoa học kỹ thuật hiện nay của chúng ta vẫn chưa làm được. Hiện nay khoa học kỹ thuật này của chúng ta có thể bay đến mặt trăng, vẫn không thể bay đến những hành tinh khác, vẫn còn tương đối khó khăn. Nếu như đĩa bay là thật, vậy chúng ta tin rằng đĩa bay đại khái là Luân Bảo của Thánh Dương Kim Luân, Luân Bảo của Thánh Dương Ngân Luân. Họ đến nơi đây để thị sát. đến xem thử môi trường ở bên này, rất có khả năng là như vậy. Cho nên cái này gọi là chuyển luân thánh đế. Do đó chúng ta hiểu rằng phàm là người đáp bằng công cụ phi hành, chúng ta ngày nay gọi là người ngoài hành tinh, đáp công cụ phi hành đến viếng thăm trái đất chúng ta đây, đều là thuộc vào cõi người, không phải thuộc cõi trời. Tại sao vậy? Cõi trời đâu có phiền phức như vậy, đâu cần làm công cụ gì nữa. Cõi trời có thần thông rồi, không cần những thứ công cụ phi hành này nữa. Lục dục thiên dương, đây là trời dục giới. Trời dục giới dưới thấp nhất là trời tứ thiên dương, và trời tứ thiên dương là trời đao lợi. Trong kinh Phật nói hai loại trời này gọi là trời địa cư. Họ vẫn cư trú trên đại địa. Như vậy chúng ta muốn hỏi, Phật nói họ ở tại núi Tu Di. Vì núi Tu Di ở đâu? Núi Tu Di chắc chắn không phải ở trên địa cầu này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất hay. Ngài có một bài văn ở phía sau chú giải Đại Kinh chuyên nghiên cứu sự việc này. Núi Tu Di không ở trên trái đất. Mà trái đất với Thái Dương hệ là đang xoay quanh núi Tu Di. Từ cách nói này, nhà thiên văn học thời cổ Trung Quốc chúng ta nói là hoàng cực. Ngày nay chúng ta biết trái đất là đang xoay quanh hệ ngân hà. Như vậy núi Tu Di có phải là trung tâm của hệ ngân hà hay không? Điều này hiện nay khoa học vẫn chưa có cách gì nghiên cứu đến cảnh giới này. Cư sĩ Hoàng Lão, theo cách nhìn của Ngài, thì núi Tu Di phải là trung tâm của hệ ngân hà. Phải có một tinh cầu rất lớn. Trời Tứ Dương và trời Đao Lợi, chúng chắc chắn phải ở tại nơi đó. Trước đây có một số người nói núi Tu Di là núi Himalaya cao nhất trên trái đất chúng ta, và đỉnh của núi Himalaya, đỉnh núi chính là chỗ của trời Đao Lợi, và chính giữa của núi Tu Di đó chính là chỗ của trời Tứ Dương. Hiện nay nhà thám hiểm, nhà leo núi của chúng ta không ngừng leo lên đến đỉnh cao nhất rồi, cũng không thấy có tứ đại thiên dương, cũng không nhìn thấy vua trời Đao Lợi. Nhưng mà trời và người là không cùng không gian duy thứ. Như vậy chúng ta sẽ rất khó nói rồi. Trái đất này của chúng ta quả thực đúng là nơi phàm thánh đồng cư. Người phàm chúng ta không nhìn thấy thánh nhân, thánh nhân cũng không tiếp xúc với người phàm chúng ta. Cụ rõ ràng nhất là Pháp Sư Pháp Chiếu người thời nhà Đường, lễ bái núi Ngũ Đài, nhìn thấy đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù tại chùa Đại Thánh Trúc Lâm. Trong lịch sử có ghi chép rất rõ ràng. Quốc sư Ngộ Đạt tại Tứ Xuyên thăm viếng Tôn giả Ca Nặc Ca là đạo tràng của A La Hán. Ở trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám có nói rất rõ ràng, do không cùng không gian duy thứ thôi, không có duyên phận đặc thù nên không thấy, chứ không thể nói là không có, cũng không thể nhất định nói có. Trong Kinh Luận Đại Thừa bảo với chúng ta, phi hữu phi vô, diệt hữu diệt vô. Nói như vậy là có đạo lý. Ở trong lời nói này có nghĩa lý rất sâu. Chúng ta dứt khoát không nên đem những lời này mà cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời lập lờ nước đôi, thế là sai rồi. Vì là bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai rồi. Là chúng ta phải đích thực dụng công, khế nhập vào cảnh giới này thì mới biết được. Như vậy ngoài ra, như cõi ác quỷ, cõi địa ngục đều là không cùng không gian duy thứ với chúng ta. Trên trái đất này của chúng ta đây có, quả thật có cõi ác quỷ, cũng quả thật có cõi địa ngục. Ở trong điển tịch Trung Quốc có ghi chép rất nhiều. Cận đại, người phương Tây cũng thông qua rất nhiều thực nghiệm khoa học chứng thực có sự tồn tại của cõi quỷ, cõi địa ngục. Chúng ta đọc qua không ít những bài viết của phương Tây. Họ nói gì vậy? Nói là không cùng không gian duy thứ. Còn như trong Kinh Phật nói 28 tầng trời, dục giới 6 tầng, vô sắc giới, tổng cộng có 18 tầng, chia ra thành sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Coi tứ thiền vô cùng đặc thù. Nếu như chúng ta quan sát thật tỉ mỉ, tham thiền có thể gọi là 3 tầng, và tứ thiền chí ít cũng có 3 tầng, có thể còn có nhiều hơn. Trời phổ thông của tứ thiền có 3 tầng, ngoài ra có 1 tầng trời ngoại đạo, trời vô tưởng. Đây là những tầng trời không cùng với tầng trời thông thường. Ngoài cái này ra còn có ngũ bất hoàng thiên. Cái này chắc chắn là không cùng không gian duy thứ. Có thể có 5 cái không cùng không gian duy thứ. Từ đó cho thấy cõi trời cũng rất phức tạp. Đây là nói đến 6 tầng trời dục giới, cho đến phạm dương. Phạm dương là trời sắc giới. Ở đây thấy đều bao gồm cả dục giới và sắc giới. Dù sắc giới nơi đó không nói nữa. Tại sao vậy? Họ không có hình dạng. Cho nên thường là không nói đến. Ở đây chúng ta dùng cách nói hiện đại mà nói thì chỉ có linh. người bình thường nói là tâm linh. Chỉ có linh tồn tại, họ không có thân thể. Trời sắc giới có thân thể, họ không có ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, cái này không có. Nếu như còn có ý niệm tài, sắc, danh, thực, thùy, cho dù rất đạm bạc, thì đó cũng chưa thoát khỏi dục, chưa thoát khỏi ngũ dục. Trời sắc giới không có khái niệm này, cũng không có những hành vi này, gọi đó là sắc giới. Dù sắc giới, ngay cả cái thân thể này cũng không cần nữa. Đây là chúng ta nói phàm phu thực sự cao cấp trong tam giới. Phước báo lớn, cho nên nếu không đoạn dục thì bạn không thể lên đến sắc giới. Từ đó cho thấy tài, sắc, danh, thực, thùy, ngũ dục, năm loại dục vọng lớn, nếu tham trước dục vọng này thì chắc chắn bạn không ra khỏi dục giới. Bạn chỉ là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, tu thành phước báo lớn, cao nhất cũng chỉ có thể làm đến vua trời dục giới mà thôi. Hưởng cái phước báo lớn này không có phần ở sắc giới. Sắc giới phải như thế nào vậy? Năm loại dục này phải đoạn sạch. Đoạn không phải đoạn từ trên hành vi, mà là đoạn từ trong tâm. Tâm cực thanh tịnh, không có năm loại nhiễm ô này. Năm loại này đều là nhiễm ô, có năm loại này thì tâm không thanh tịnh rồi. Thoát khỏi cái này, tâm mới được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, chúng ta giảm cái mức này xuống thấp nhất, tâm trời. Tâm người ở trời sắc giới, và từ đó cho thấy những thứ này không phải là những thứ tốt. Vậy chúng ta ở trong thế gian này có cần nó hay không? Cần. Trên sự thì cần, trên tâm không được cần. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trên sự thì tùy duyên, cái này thì không sao cả. Trong tâm không nên dính mắc. Trong tâm có một mảy may tham trước thì liền trở thành ngăn ngại. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Đặc biệt là sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát. Thị hiện không nhất định là thị hiện người xuất gia. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: bạn thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, 53 vị này là thiện tri thức. Thân phận của họ nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Chúng ta thấy trên nghề nghiệp của họ, sự hưởng thụ ngũ dục lục trần của họ rất tự tại, rất viên mãn. Trong tâm không có mảy may chấp trước, hoàn toàn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là sự thị hiện của Phật Bồ Tát, chứng minh cho chúng ta thấy lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Từ đó cho thấy chướng ngại của chúng ta suốt cuộc từ đâu có vậy? Là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tu học Phật Pháp không thể thành tựu, là bị cái này hại đây. Nguyên nhân tìm được rồi thì phải tiêu trừ nguyên nhân. Vì chúng ta tu hành ở thế gian này, rốt cuộc nên dùng thái độ gì mới chính xác đây? Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hai câu này nghĩa là bảo chúng ta hãy tùy duyên chứ đừng phan duyên, là đúng ngay thôi. Tùy duyên là hằng thuận chúng sanh. Sao gọi là phan duyên vậy? Ở trong tâm khởi phân biệt chấp trước chính là phan duyên, đặc biệt là chấp trước. Tại sao bạn sanh phân biệt chấp trước vậy? Vì không hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Họ làm sao có chướng ngại? Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, cho nên họ không có chướng ngại. Chấp trước liền thành chướng ngại. Chúng ta làm sao hàng phục vọng tưởng phân biệt chấp trước? Đây là công phu thật. Chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước nữa, buông xả hết, thì lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa. Phân biệt hết rồi thì thập pháp giới sẽ không còn nữa. Pháp giới tứ thánh là từ trong phân biệt mà biến hiện ra. Vọng tưởng không còn nữa, bạn liền viên thành Phật đạo ngay. Trong pháp giới nhất chân, 41 quả vị Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ không có sự khác biệt. Cái khác biệt đó là ở trong vọng tưởng dựng lập nên. Chúng ta phải hiểu rõ cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc này, sau đó mới biết bắt đầu làm từ đâu, cách tu như thế nào. Sau cùng đoạn này nói rất hay: ư chư Phật sở tôn trọng cung dưỡng, vị tằng gián đoạn như thị công đức, thuyết bất năng tận. Đây là sự thành tựu của nhiều đời. Đoạn này trên cúng chư Phật, đoạn cuối là hạ hóa chúng sanh. Bạn thử xem ở chỗ này, cho nên cái thiện căn này của họ, tích lũy thiện căn gọi là tích lũy công đức, vĩnh viễn không hề gián đoạn. Làm trưởng giả họ không gián đoạn, làm cư sĩ cũng không gián đoạn, thậm chí làm quốc vương, chuyển luân thánh vương, làm thiên vương thì họ vẫn không gián đoạn. Vĩnh viễn đang học tập, vĩnh viễn đang nâng cao. Cái này khó được. Tại sao họ có thể có cơ duyên thù thắng tốt như vậy. Trong Kinh Kim Cang, Phật đã từng nói với chúng ta, chư Phật Bồ Tát xưa nay không ngừng hộ niệm tất cả chúng sanh, đặc biệt là người tu hành. Và chúng ta muốn hỏi, chư Phật Bồ Tát xưa nay hộ trì tất cả chúng sanh không gián đoạn, thì tại sao hiện nay không hộ trì cho tôi? Lần trước tôi đến Malaysia, hình như là tại Di Bảo, gặp một vị Pháp Sư Tiểu Thừa. Ông vô cùng cảm thán đến nói với tôi, Phật đã nói phải độ hết chúng sanh Ngài mới thành Phật. Thế Ngài chưa độ tôi thành Phật mà sao Ngài đã thành Phật rồi vậy? Nguyên nhân ở chỗ nào? Không phải Phật không hộ niệm ta, không phải Phật không quan tâm đến ta, mà do ta không nghe lời. Lỗi là ở bản thân ta, chứ không phải do Ngài. Ngài không hề có lỗi. Ngài thường hay cho chúng ta cơ hội. Cơ hội của chúng ta ở ngay trước mắt, ở ngay xung quanh. Chúng ta thì sao? Nhìn mà không thấy, nghe cũng không nghe. Còn trách Phật Bồ Tát. Bạn nói thử cái tội lỗi này bao lớn. Nếu như chúng ta thành tâm thành ý, thật sự muốn học, thật sự thích học, bạn mới biết cái cơ duyên này đều có ở khắp nơi. Đúng như người xưa đã nói, thuận lợi mọi bề. Cho nên gốc bệnh của chúng ta là gì vậy? Là không chịu học. Ở trong đời sống thường ngày vẫn cứ tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Phật Bồ Tát có ở xung quanh chúng ta hay không? Có. Có cũng đành chịu bó tay. Cho nên chúng ta cần phải học tập đoạn kinh văn này. Ư chư Phật sở tôn trọng cúng dường vị tăng gián đoạn. Vậy chúng ta muốn hỏi, cái chư Phật sở này, chư Phật sở ở đâu vậy? Ở trong kinh Phật bảo với chúng ta, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai. Ở trong kinh Vạn Phật danh, ở trong kinh 3000 Phật danh, Phật đều đã giới thiệu cho chúng ta. Đương nhiên Phật ba đời thì vô lượng vô biên, Thế Tôn cũng nói không hết, chẳng qua chỉ là nêu lên mấy ví dụ mà thôi. Nêu ví dụ để nói, Phật vừa nói ra là đã nói hơn 12000 danh hiệu Phật. Nhưng quý vị nên biết rằng quan trọng nhất là Phật vị lai. Ai là Phật vị lai vậy? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Chúng ta có phải dùng cái tâm chân thành này đối với Phật, tâm cung kính đối với tất cả chúng sanh hay không? Chúng ta có tôn trọng cúng dường đối với chúng sanh hữu tình và vô tình trước mắt hay không? Tinh nghĩa của kinh văn là ở chỗ này. Đây là chỗ chúng ta cần phải học. Trong kinh Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh đều là bản thân mình, cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh mà không tôn trọng chính là không tôn trọng đối với Phật. Chúng ta keo cú đối với tất cả chúng sanh chính là không cúng dường đối với Phật. Chúng ta biết tôn trọng cúng dường là đại phước. Chúng ta muốn tu phước thì nên tu ở đâu vậy? Cho nên nhất định phải biết tôn trọng cúng dường. Chưa từng gián đoạn. Câu nói này quan trọng. Vĩnh viễn không được gián đoạn. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, sở dĩ Thiện Tài đồng tử có thể một đời viên thành Phật đạo, Ngài thực sự đắc lực là ở ba câu này. Ư chư Phật sở, 53 vị thiện tri thức, đó là 53 vị Phật. Ngài dạy cho chúng ta điều gì vậy? Chúng ta từ sáng đến tối, tất cả người việc mà mình tiếp xúc chính là chư Phật sở. Từ sáng đến tối, bạn nhìn thấy tất cả người già trẻ, nam nữ, các ngành, các nghề, đó là chư Phật. Những người này ở đây, quả thật mà nói là đầy đủ cả chư Phật ba đời. Ở trong đây có Phật quá khứ, có Phật hiện tại, ứng hóa ra mà mắt thường phàm phu chúng ta không nhận biết. Không phải chư Phật quá khứ, hiện tại thì hiện, thấy đều là Phật vị lai. Chúng ta làm sao biết được? Mỗi ngày thấy người này rất chướng mắt, nhìn người kia thấy không vui, hàng ngày chửi mắng chư Phật, hàng ngày quay lưng lại với chư Phật, thì làm sao được? Vậy thì đến đời nào, đến kiếp nào bạn mới có thể học thành công? Nếu bạn thực sự muốn thành tựu trong đời này thì không có gì khác. Tất cả mọi chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tôn trọng cúng dường. Chưa từng gián đoạn. Trên sự có gián đoạn, nhưng trên tâm không có gián đoạn. Đối với tất cả người, sự vật, phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cái tâm này vĩnh viễn không gián đoạn. Thì chúng ta trong đời này chắc chắn viên thành Phật đạo. Sau cùng nói, như thị công đức, thuyết bất năng tận. Ở chỗ này Phật cũng chỉ nêu ra ví dụ để nói với chúng ta mà thôi. Chúng ta phải cảm nhận sâu sắc nghĩa thú của Phật nói, phải cảm nhận cho được. Nếu có thể đem nó biến thành tư tưởng hành động của chính chúng ta, thì trong đời này chúng ta mới có thành tựu thù thắng, mới có thể thực sự tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tai nạn, cũng có thể giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Khế nhập vào pháp giới vô ngại, đây là kiết tường viên mãn đích thực, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta phải tu nhân từ chỗ này. Kinh văn dưới đây là làm thế nào đem công đức tu tích của mình cùng hưởng với tất cả đại chúng. Đây là phần cuối nói hạ hóa. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.